Nếu tâm hoặc như trầm phù mê lanh, hoặc trông thấy người ngoài thất, hoặc thấy trong thân, hoặc thấy thân Phật, thân Bồ Tát, hoặc khởi hiểu biết, hoặc rành rõ kinh luận, những thứ kỳ dị, những tướng lạ lùng vân vân, thải đều là bệnh do niệm và hơi thở không điều hòa. Nếu khi bị bệnh, ngồi an tâm trên hai bàn tay. Nếu khi tâm hôn trầm, an tâm trên mái tóc hoặc giữa chặng mày. Nếu khi tâm tán loạn, an tâm tại chóp mũi hoặc tại đơn điền. Lúc bình thường tọa thiền an tâm trong lòng bàn tay trái. Nếu tọa thiền đã thuần thục không cần an tâm mà tâm vẫn không có tán loạn. Lại những loại sách gia quấn của cổ nhân tuy chiếu sáng lòng người nhưng không nên xem nhiều, viết nhiều và học nhiều vì đều là nhân duyên loạn tâm. Đây là những cái bệnh mà chúng ta tu thiền có khi nó xảy ra, như là bệnh trầm. Trầm là ngồi cái sau nó nghe nó nặng nề, nó buồn ngủ, đó là trầm. Phù ngồi thấy như nó muốn bay bổng, muốn đứng dậy hoặc là muốn hoạt động ở trên thì đó là phù. Mê thì ngồi lát thì gục, ngồi lát thì gục. Hoặc là lanh, ngồi nhớ trăm việc ngàn việc ở đâu cũng chạy tới hết. Đó là những cái bệnh mà bình thường trầm phù mê lanh. Còn cái này đặc biệt một chút, hoặc trông thấy ngoài thất, ngồi trông thấy kính mà bỗng dưng mình thấy được ở ngoài, rồi hoặc thấy ở trong thân, hoặc thấy hết trong thân mình, nào xương, nào thịt, nào ruột, gan thì thấy hết, hoặc thấy thân Phật, hoặc thân Bồ Tát, hoặc khởi hiểu biết, hoặc rành rõ kinh luận. Đây là những cái bệnh mà rất là dễ mắc kẹt. Có nhiều người nói rằng ngồi thiền sao mà bỗng dưng cái mình thấy Phật hiện có hào quang ở ngoài. Như vậy đó, có phải Phật tới ức chứng cho mình chưa? Nếu mà người không biết thì nói chắc được rồi à, chắc Phật tới ấn chứng cho mình bữa nay mình sắp thành Phật đó. Hoặc là thấy thân Bồ Tát, hoặc ngồi thiền khởi hiểu biết những cái lời Phật dạy trong kinh, trong luận, mình đọc ra mình mù mịt không biết, nhưng mà giờ ngồi thiền bỗng nhiên sáng ra. Đó, sáng ra rồi phải làm sao? Thì tưởng như ngộ đạo tới nơi rồi, phải không? Nhưng mà đó cũng là một tí xíu thôi, chứ chưa phải thực là ngộ đạo. Vì vậy mà những cái gì nó kỳ lạ ở trong lúc mình ngồi thiền, những cái thứ đó phải đều là bệnh do niệm và hơi thở không điều hòa. Tức là do cái tâm niệm mình nó không có dừng, nó không có lặng, và cái hơi thở mình nó không có điều hòa, rồi thấy những cái hiện tượng đó, chứ không phải chứng đạo thành Phật gì đâu, phải không? Chứ nhiều người họ cũng có viết thơ hỏi tôi ngồi thiền sao mà bất thần ở trong nhà, con mắt tôi nó sáng nhìn ra thấy ở ngoài đường rõ ràng, như vậy là chứng được cái gì? Thì thường là cái đó quá lạ, ai cũng ngỡ rằng mình chứng được rồi. Thì tôi nói cái đó phải điều hòa lại chứ không có gì lạ hết á. Cái bình thường ngồi, cái trọng tâm tu thiền của mình không phải mong thấy cái lạ, mà nên thấy cái gì? Thấy cái tâm mình nó an tịnh trong sáng, cái đó là cái thực của mình. Còn tất cả cái bên ngoài nó không phải thiệt. Bởi vậy nên quý vị nhớ cái câu mà tôi thường nhắc của Tổ Lâm Tế nói đó: gặp Phật thì giết Phật, gặp ma thì giết ma. Đó là trường hợp này đó. Thấy Phật không chấp nhận, thấy ma không sợ, thì như vậy đó là chúng. Còn mình mà ngồi mà thấy cái gì ở ngoài, cái mình tưởng đâu đắc đạo rồi, mừng rồi, la lên rồi đó, thì cái đó nguy hiểm, cái đó sanh cuồng. Như vậy thì quý vị phải hiểu cho thật kỹ, vì chúng ta tu là cốt gạn lọc cho tâm mình nó trong sạch, cho cái tâm mình nó sáng suốt. Mà tâm trong sạch, tâm sáng suốt, đó mới thật là cái tâm thành đạo chứng quả. Còn cái gì ở bên ngoài hiện đều là cái giả ảo không thật. Chạy theo mấy cái đó thì dễ bị lạc, dễ bị lầm và có thể sanh ra bệnh hoạn. Những cái điều này tôi giảng qua và yêu cầu quý vị ráng đọc đi đọc lại nhiều lần để biết cho rõ, nếu quyết tâm tu thiền biết cho rõ, đừng để lầm lẫn. Đó là nói những cái việc mình thấy. Bây giờ nếu mà mình khi ngồi thiền muốn cho được không có bệnh, hoặc là muốn được an tâm, thì nên làm cái gì? Nếu khi bị bệnh ngồi an tâm trên hai bàn tay, nếu khi mình bệnh thì ngồi an tâm trên hai lòng bàn tay chứ không có nên nhìn xa. Nếu khi tâm hôn trầm, an tâm trên mái tóc, khi buồn ngủ quá thì trụ tâm trên này, trên này. Bởi vì buồn ngủ thì ngó xuống nó dễ buồn ngủ, cho nên phải ngó ngược trở lên đây, an tâm trên đây ngủ trước rồi nó hết buồn ngủ. Đây là phương tiện trị bệnh chứ không làm hoài. Trị hết buồn ngủ cái thời buông. Mà mé tóc hoặc là chặn mặt, giữa chặn mày đây, chỗ này trụ tâm chỗ này. Bởi vì hai cái chỗ này trụ tâm thì nó ít cái buồn ngủ, nó tan cơn buồn ngủ. Nhưng mà lâu ngày trụ tâm ở đâu thì nó đau đầu đó, nhớ như vậy. Cho nên mình phải giữ cho đúng. Nếu khi tâm tán loạn, an tâm tại chóp mũi. Nếu tâm mình tán loạn quá thì an tâm tại chỗ này đó. Chứ an tâm ở chỗ này thì quý vị biết làm sao an không? Tâm ra sao đem lại đó an nó. Chỉ cần nhớ, nhớ cái chóp mũi của mình, nhìn xuống nhớ như mình thấy cái chóp mũi, trụ ở đó, chú tâm ở chỗ đó thì gọi đó là an tâm chỗ đó. Chứ không phải đem tâm để mình đập lên, lắp lên trên đó, không phải vậy. Thì nhớ thì điều được. Còn nếu mà tán loạn mà để chóp mũi mình không hết thì phải an tâm với đơn điền. Đơn điền tức là dưới cái rúng ba phân đó, chỗ cái bụng dưới đó, người ta gọi là cái huyệt khí hải, mình an tâm ở chỗ đó. Hoặc là ở đơn điền, nếu chóp mũi mình an tâm đó mà cái tâm loạn vẫn còn thì nên an tâm ở dưới đơn điền, nghĩa là chú tâm với đơn điền. Mà quý vị thấy bởi nguyên thủy dạy thiền hay dạy phòng sọt đó, cái gì phòng? Hít vô đầy ở dưới đơn điền là phòng, thở ra sạch là sọt, chú ý xuống dưới thì nó ít có sanh bệnh. Hiểu vậy thì mình ứng dụng nó không có lầm. Lúc bình thường tọa thiền an tâm trong lòng bàn tay trái hoặc là lòng bàn tay mạt, nếu mình để dày thì an tâm trên mạt, còn để dày thì an tâm lòng bàn tay trái, thì nó xuống như mình nhớ đó, để cho tâm mình nó đừng có chạy đâu. Nếu tọa thiền đã thuần thục không cần an tâm mà tâm vẫn không tán loạn đó. Nếu mà lúc mình thuần thục rồi thì khỏi an chỗ nào mà tự tâm nó không tán loạn. Lại những loại sách gia quấn cổ nhân hay chiếu sáng lòng người, tức là bây giờ chúng ta thường gọi là sách đạo đức rồi đó, nhưng không nên xem nhiều. Mình cứ xem sách này thấy hay, sách chưa thấy hay, xem hoài thì tâm càng loạn. Viết nhiều và học nhiều việc đều là nhân duyên loạn tâm. Thích viết, hứng viết cho nhiều. Nhiều Phật tử tu chút chút rồi sao thấy sáng. Những vấn đề hồi xưa mình chưa có rành rõ, bây giờ thấy nó rành rõ quá, cái viết được vấn đề này rồi, cái rành rõ cái vấn đề khác, cái viết riết là thành ra nhà văn chứ không phải là thiền sư. Đó, vì vậy mà mình phải hạn chế. Cho nên xem sách nhiều, viết nhiều, học nhiều đều là nhân duyên loạn tâm.